Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kỷ Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 28 tháng Giêng năm 2010, gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về những lời phát biểu của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn về mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Cộng sản Việt Nam. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Cha bề trên tổng quyền dòng chúa cứu thế hiệp thông với tỉnh dòng chúa cứu thế Việt Nam về vụ đồng chim. Trong lá thư đề ngày 24 tháng Giêng vừa qua, gửi cho các tu sĩ của dòng trên khắp thế giới, cha Michael Prell, bề trên tổng quyền dòng chúa cứu thế, nhắc đến vụ một tu sĩ của dòng tại Việt Nam là thầy An Tôn Nguyễn Văn Tặng, 36 tuổi, đã bị công an Cộng sản Việt Nam đánh đập dã man. Cha bề trên tổng quyền dòng chúa cứu thế cho biết, thầy Tặng đã bị hành hung khi đang trên đường đến thăm giáo xứ Đồng Chim. Gabriel cũng cho biết là những chi tiết về việc phá hủy thánh giá tại Đồng Chim và việc thầy Tặng bị hành hung đã được đăng tải một cách rộng rãi trên các phương tiện truyền thông thế giới. Tuy nhiên, theo cha bề trên tổng quyền dòng chúa cứu thế, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã chối bỏ trách nhiệm. Sự kiện này đã bị các Đức Giám mục Việt Nam, các nhân chứng và các phóng viên độc lập vạch trần. Cha bề trên tổng quyền dòng chúa cứu thế thông báo cho các tu sĩ của dòng trên khắp thế giới như sau. Cha giám tỉnh Việt Nam đã xin chúng ta cầu nguyện trong lúc khó khăn này. Đây không chỉ là tình trạng căng thẳng đối với các anh em dòng chúa cứu thế Việt Nam, mà còn đối với nhiều anh chị em giáo dân, đặc biệt là những anh chị em luôn cộng tác nhiệt thành với anh em dòng chúa cứu thế Việt Nam. Kết thúc lá thư, cha bề trên tổng quyền dòng chúa cứu thế viết, tôi đã bảo đảm với cha giám tỉnh Vinh Sơn rằng, tất cả anh em dòng chúa cứu thế trên toàn thế giới và những anh chị em giáo dân đang làm việc với chúng ta sẽ liên đới với anh em Việt Nam, nhất là trong lời cầu nguyện. Chúng ta đừng quên họ trong lúc cần kiếp này. Mặt khác, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Ba Lan Kai, cha Kazimierz Piotrowski thuộc dòng chúa cứu thế tại Ba Lan đã kêu gọi thế giới giúp đỡ người Công giáo Việt Nam đang bị nhà cầm quyền Cộng sản đàn áp. Sau khi kể lại diễn tiến của vụ đồng chim, cha Piotrowski nói, về vấn đề trợ giúp, hiện nay chúng tôi không có lựa chọn nào khác hơn là tạo sức ép với nhà cầm quyền Việt Nam. Tại đây có một chế độ cộng sản độc tài, và nhà cầm quyền đó rất thèm khát những nhận định tốt đẹp trên thế giới. Tuy nhiên, như chúng tôi biết, có quá nhiều hành vi xâm phạm nhân quyền và tiêu diệt phe đối lập. Theo vị linh mục dòng chúa cứu thế Ba Lan này, để giúp đỡ người Việt Nam, trước hết cần đưa ra những lời phản đối, gửi thẳng tới các sứ quán Việt Nam. Tin đi tên Sài Gòn. Người Việt Nam tại Hoa Kỳ xuống đường đòi hỏi tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. Sáng Chủ nhật 24 tháng Giêng vừa qua, gần 10.000 người đã nối đuôi nhau đi bộ trên một đoạn đường dài khoảng 5 cây số tại công viên Mile Square, Orange County, bang California, để tỏ tình đoàn kết với giáo dân tại giáo xứ Đồng Chim, cũng như phản đối các vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Khối người xuống đường thuộc 5 tôn giáo chính, cũng như gần 40 đoàn thể đại diện cho hầu hết mọi thành phần trong cộng đồng người Việt tại Orange County, nơi được xem như thủ đô của người Việt tại Hoa Kỳ. Trong phần khai mạc cuộc tuần hành, các vị lãnh đạo tinh thần của 5 tôn giáo đã cùng nhau dâng lời cầu nguyện và dẫn đầu đoàn tuần hành trong suốt đoạn đường dài gần 5 cây số. Nhân dịp này, những người tham gia cuộc tuần hành đã ký tên vào các thỉnh nguyện thư, kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần được quan tâm một cách đặc biệt vì những vi phạm nhân quyền. Tin Đà Nẵng. Giáo dân Cồn Dầu thuộc giáo phận Đà Nẵng phản đối việc chính quyền địa phương thu hồi đất đai của giáo xứ. trong lá thư đề ngày 26 tháng Giêng vừa qua, gửi cho các cấp lãnh đạo nhà nước Cộng sản Việt Nam. Hội đồng giáo xứ Cồn Dầu cho biết, giáo xứ này đã có từ 200 năm nay. 90% trong tổng số giáo dân 2.000 người sống bằng nghề nông, chăn nuôi và các ngành nghề khác. Năm 2003, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đưa ra dự án chỉnh trang tại chỗ. Nhưng năm 2008, lãnh đạo thành phố lại có dự án khu du lịch sinh thái Hòa Xuân, cho nên giải tỏa trắng 430 mẫu Tây, trong đó làng Cồn Dầu có 100 mẫu. Người dân buộc phải đi xa nhà thờ và mảnh đất cha ông để lại. Lá thư được người dân thôn Cồn Dầu ký tên đưa ra thỉnh nguyện như sau. Được ở lại, sống trên mảnh đất mà bao đời đã gắn liền với chúng tôi. Được ở lại, đi lễ nhà thờ, vì nhà thờ này là của giáo hội, cha ông chúng tôi, và chúng tôi bỏ tiền ra xây dựng để sống tốt đời đẹp đạo hơn. Không nên lấy đất ruộng của người dân chúng tôi, vì nông dân phải có ruộng có nhà. Tin mới nhất cho biết, tối ngày 26 tháng Giêng vừa qua, công an và dân phòng cùng các thành phần khác đã bao vây nhà ông chủ tịch hội đồng giáo xứ Cồn Dầu và một số nhà xung quanh thuộc giáo xứ Cồn Dầu. Trong những ngày vừa qua, công an khủng bố tinh thần giáo dân chung quanh nhà thờ cả ngày lẫn đêm. Nhiều giáo dân phải đóng cửa và dời đi nơi khác. Một số nhà bị niêm phong. Công an không cho giáo dân được tự do đi lại. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Westminster, Anh Quốc, ca ngợi tông hiến của Đức Thánh Cha về việc cổ võ đối thoại giữa công giáo và anh giáo. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales nói rằng, tông hiến cho phép người anh giáo được trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo, sẽ có những hậu quả quan trọng. Tưởng cũng nên nhắc lại, tháng 11 năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã ban hành tông hiến Anglicanorum Sedibus về việc đón nhận người anh giáo vào trong giáo hội công giáo. Theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales, việc công bố tông hiến này diễn ra cùng một lúc với việc loan báo khởi đầu giai đoạn 3 trong cuộc thảo luận của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Công giáo và Anh giáo. Đức Cha Nichols nói rằng, tông hiến của Đức Thánh Cha là một đáp ứng tích cực cho các cuộc thảo luận của Ủy ban. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales nhắc lại, tuyên ngôn chung của Ngài và Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, kiêm thư lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, đã khẳng định rằng quyết định của Đức Thánh Cha sẽ chấm dứt một giai đoạn bất định và xem đây như một sự đóng góp tích cực vào cuộc đối thoại rộng rãi hơn giữa giáo hội công giáo và Liên hiệp Anh giáo. Tin Mexico. Đức Hồng Y Tổng giám mục Mexico tuyên bố, giáo hội không thể chỉ quan tâm đến đời sau. Ám chỉ đến việc một số chính trị gia ủng hộ việc hợp pháp hóa hôn nhân của những người đồng tính. Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục thành phố Mexico nhắc lại rằng, sứ mệnh của giáo hội là giảng dạy về đời sau. Nhưng điều đó không có nghĩa là giáo hội không được phép động đến những vấn đề và hoàn cảnh của ngày nay. Trong bài giảng hôm Chủ nhật 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Carrera nhấn mạnh rằng, tin mừng cần phải được áp dụng cho những hoàn cảnh ngày nay, bây giờ và ở ngay đây. Ngài khẳng định, tiếng nói của giáo hội không chỉ giới hạn trong chuyện của đời sau. Đức Hồng Y nói, giáo hội là thân thể của Chúa Kitô và là nơi ưu biệt để công bố tin mừng. Ngài khuyến khích giáo dân hãy sống và áp dụng tin mừng trong đời sống công cộng, bởi vì sứ mệnh của Chúa Giêsu và giáo hội chính là khơi dậy ánh sáng, sự giải phóng, lòng tử tế và ân sủng. Theo Ngài, tin mừng cần phải được đọc trong ánh sáng của những vấn đề và hoàn cảnh ngày nay, để ánh sáng của Chúa, lòng tử tế và ân sủng được thắp sáng lên. Chỉ có như thế mới có tin mừng. Đức Hồng Y Tổng giám mục Mexico phê bình những ai muốn giới hạn tiếng nói và công việc của giáo hội. Ngài nói, đôi khi chúng ta nghe người ta nói một cách vô lý rằng giáo hội chỉ nên lo về chuyện đời sau. Nhưng chúng ta phải nhìn Chúa Giêsu xuyên qua con mắt của hiện tại với tất cả những vấn đề và hoàn cảnh của ngày nay. Tin Vatican. Đức John Paul đệ nhị đã từng viết thư xin từ chức nếu bị ngăn trở lớn. Hôm thứ Ba vừa qua, đức ông Slavomir Order, cáo thỉnh viên vụ án phong chân phước cho Đức John Paul đệ nhị, tiết lộ rằng vị giáo hoàng này đã từng viết thư xin từ chức trong trường hợp bị ngăn trở lớn để thi hành chức vụ giáo hoàng. Lá thư đã được in lại trong cuốn sách có tựa đề Tại sao Ngài là Thánh, con người thật của Đức John Paul đệ nhị, được ký giả Severino Gita đồng biên soạn với Đức ông Order. Cuốn sách thu thập 114 chứng từ liên quan đến cuộc đời của Đức John Paul đệ nhị. Lá thư nói trên được Đức John Paul đệ nhị viết ngày 15 tháng 11 năm 1989. Trong lá thư, Đức John Paul đệ nhị tuyên bố rằng, theo gương của vị tiền nhiệm ngài là Đức Paul đệ lục, ngài muốn từ nhiệm trong trường hợp mắc phải một chứng bệnh không thể chữa trị được, kéo dài, và ngăn cản ngài thực thi đầy đủ chức vụ giáo hoàng, hay trong trường hợp có một ngăn trở khác trầm trọng và kéo dài. Đức Thánh Cha đã dành quyết định tối hậu cho một ủy ban hồng y. Tuy nhiên, trong suốt thời kỳ bệnh hoạn lâu dài của ngài, các vị hồng y này đã không màng đến lá thư. Tin Roma. Phần lớn dân chúng Mỹ chống lại phá thai. Một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hợp pháp hóa hành động phá thai cho thấy, đa số dân chúng Mỹ cho rằng phá thai là một hành động không đúng về phương diện luân lý. Kết quả cuộc thăm dò còn cho thấy rằng, thế hệ của những người tuổi từ 18 đến 29 chống lại việc phá thai hơn thế hệ trong hạng tuổi từ 45 đến 64. Cuộc thăm dò đã được thực hiện vào cuối tháng 12 năm vừa qua và đầu tháng Giêng năm nay. Đây là một trong những cuộc thăm dò được Hội Hiệp sĩ Columbus Hoa Kỳ và Viện Thăm dò Dư luận Công chúng của dòng Marist thực hiện. Kết quả cuộc thăm dò trên đây cũng giống kết quả cuộc thăm dò do Viện Gallup và Trung tâm Pew thực hiện vào giữa năm vừa qua. Ông Carl Anderson, Chủ tịch Hội Hiệp sĩ Columbus Hoa Kỳ, tuyên bố, người Mỹ ở mỗi lứa tuổi, và nhất là người trẻ, xem phá thai như một hành động sai lầm về phương diện luân lý.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những lời phát biểu của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn về mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật Báo Công giáo Pháp La Croix hôm 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, đã trình bày quan điểm của ngài về một số vấn đề liên quan đến tình hình giáo hội tại Việt Nam. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn một vài câu trả lời của Đức Hồng Y. Về mối quan hệ với nhà nước, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn tuyên bố như sau. Nhờ bài học lịch sử thế giới dạy cho biết lối mòn cũ là thái độ và hành vi đối đầu với dây chuyền những hậu quả đau thương tạo nên nền văn hóa sự chết cho mọi dân tộc. Tôi cố gắng đi theo con đường mới Công đồng Vatican II đã mở ra, là đối thoại và hợp tác với mọi tổ chức văn hóa và tôn giáo, kinh tế và chính trị trong cộng đồng xã hội, trên cơ sở sự thật và công ích. Cả hai vị giáo hoàng John Paul đệ nhị và Benedicto thứ 16 đều nhắc lại con đường này cho các giám mục Việt Nam trong những lần đi Ad Limina trong thập niên đầu của thiên niên kỷ thứ ba. Về tương lai của cộng đồng công giáo ở Việt Nam, Đức Hồng Y Mẫn nói, điều làm cho tôi vững tin vào tương lai của cộng đồng công giáo tại Việt Nam là niềm tin Kitô giáo, niềm tin vào lời cứu độ, là đường dẫn đến chân lý tròn đầy, tình thương vô biên và sự sống dồi dào. Lời được ghi lại trong sách thánh, lời đâm rễ vào trong đời sống giáo hội, lời như hạt giống được gieo vào nền văn hóa của các dân tộc. Lời sứ loài người xác minh, chỉ có lời của Chúa tạo thành và cứu độ tồn tại qua những đổi thay và thăng trầm trong lịch sử, còn mọi sự khác trong trời đất qua đi. Cả các nền văn minh, các chế độ xã hội, những gì do trí khôn hữu hạn của con người nghĩ ra tạo ra. Điều làm cho tôi lo âu là niềm tin đó, đặc biệt ở nơi người trẻ, nếu không có điều kiện thắp sáng bằng cách mở rộng và nâng cao kiến thức đức tin, không được nuôi dưỡng bằng lời ban sức sống mới, dần dần sẽ phai mờ và suy yếu, méo mó và lệch lạc. Về lý do tại sao có nhiều vụ tranh chấp đất đai giữa giáo hội và nhà nước, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn giải thích. Cơ chế pháp luật Việt Nam sau năm 1975 đã xóa quyền tư hữu của người dân. Tôi không rõ những người làm điều đó có ý gì. Xây dựng một xã hội gọi là tiến bộ và công bằng hơn không? Nhưng thực tế cho thấy, điều đó mở đường cho nhiều lạm dụng bất công và bất ổn ngày càng lan rộng trong xã hội. Nguyên nhân ư? Có lẽ có nhiều. Tôi thấy có một nguyên nhân chính, đó là đi ngược chiều với truyền thống văn hóa cùng những giá trị đạo đức của dân tộc. Nền văn hóa cùng những giá trị đó từ ngàn xưa được xây trên tình nghĩa đồng bào tôn trọng lẫn nhau, tương thân tương trợ lẫn nhau, chứ không phải trên hệ thống quyền lực cùng bạo lực loại trừ đồng bào đồng loại. Lịch sử cho thấy công cuộc phát triển một xã hội tự do và dân chủ, bình đẳng và công bằng, văn minh và khoa học, mà thiếu tình nghĩa đồng bào, thiếu tình huynh đệ đại đồng, luôn để lại nhiều vấn đề nan giải, cản trở sự phát triển toàn diện của con người và đất nước. Được hỏi, chính Ngài có đối thoại với chính quyền về những vấn đề nóng bỏng đó không? Nếu có, Ngài nghĩ gì về cuộc đối thoại này? Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn trả lời. Về vấn đề đất đai, trước tình hình bất công và bất ổn kéo dài rộng khắp, từ trong hệ thống nhà nước, cũng như từ phía các giám mục Việt Nam, đều có đề nghị sửa đổi luật lệ. Cá nhân tôi cũng có gợi ý xem lại luật lệ và đối chiếu với truyền thống văn hóa dân tộc, với hệ thống thế giới toàn cầu hóa hôm nay. Hiện nay chưa thấy kết quả cụ thể. Lý do chính có lẽ là chưa có sự thống nhất trong hệ thống nhà nước. Đức Hồng Y Klemp, giáo chủ Ba Lan, dựa vào lời khuyên của Thánh Phaolô và kinh nghiệm bản thân, có lời nhắc nhở là hãy kiên nhẫn và cầu nguyện. Có lẽ dựa vào lịch sử cứu độ, Ngài tin rằng việc đổi mới tâm trí con người và liên kết mọi người nên một là công trình của Chúa Thánh Thần, và con người cần cộng tác với tác nhân chính. Nhận định về sự hỗ trợ của Tòa Thánh trong vấn đề này, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn cho biết, Tòa Thánh Vatican nhắc nhở chúng tôi trung thành với đường lối của Chúa và giáo huấn của giáo hội, tránh chạy theo lối mòn cũ, đừng để phe hữu, phái tả, lôi cuốn đi sai lệch con đường cứu độ của Chúa. Ký giả của báo La Croix nêu lên vấn đề. Các thành viên dòng Chúa Cứu Thế của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Sài Gòn đã nói về vụ việc bô xích trên Internet. Chánh văn phòng của Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội đã nói về vụ việc đồng chim rằng, chúng ta hãy cầu nguyện cho đất nước được thực sự công bằng, dân chủ và văn minh. Chả lẽ Ngài không nghĩ rằng người Công giáo đã trở thành thành phần đối lập chính trị khi họ bình luận công khai như thế về những vấn đề nhạy cảm và khi họ nói công khai về dân chủ trong một đất nước cộng sản? Đức Hồng Y cho biết ý kiến của Ngài như sau. Tôi nghĩ rằng mọi người, trong trường hợp như câu hỏi đã nêu, đều bị chính quyền coi là chống đối nhà nước, còn chính họ thì coi mình là công dân có tự do và trách nhiệm,
vừa đấu tranh cho quyền làm người, vừa góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh hơn. Có một thời, người Công giáo đã được dạy làm công dân như vậy. Tấm gương đấu tranh chống hình thức cường lực và bạo lực của chính quyền hiện nay cũng là bài học cho gia đình và các tổ chức xã hội noi theo. Ngày nay, giáo huấn của giáo hội, đặc biệt qua Đức Benedicto thứ 16, dạy người Công giáo trước tiên hãy trở nên người Công giáo tốt. Khi là Công giáo tốt thì tất nhiên là công dân tốt trong thế giới hôm nay. Như thế, người Công giáo cần quên đi bài học cũ và học cùng hành bài học mới này. Giới hữu trách đạo và đời, với thiện chí hợp tác xây dựng và phát triển đất nước, đều có trách nhiệm liên đới tạo điều kiện cho mọi công dân học và hành bài học mới này. Một điều kiện tối cần là liên kết gia đình, nhà trường cùng các tổ chức trong xã hội, chung sức giáo dục con người trong xã hội hôm nay, sống tốt đạo làm người. Con người sẽ là công dân tốt trong xã hội ngày mai. Một điều kiện tối cần khác là hệ thống giáo dục trong đất nước, không phải chỉ lo truyền đạt kiến thức khoa học kỹ thuật, song trước tiên là truyền đạt vừa kiến thức vừa kỹ năng sống đạo làm người cho thế hệ hôm nay và ngày mai. Và điều kiện tiên quyết là giới hữu trách cần xác định rõ nội dung cùng định hướng của môn học sống đạo làm người, và cần được mọi người thống nhất. Chu toàn nhiệm vụ giáo dục này, đất nước này sẽ xây thêm nhiều nhà trường, đồng thời giảm đi con số nhà tù hay trại cải tạo. Nhận định về hiện tình truyền thông tại Việt Nam, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn nói, chức năng truyền thông xã hội là giúp mọi người tiếp cận với sự thật tròn đầy, sự thật phản ánh thực tại cách trung thực. Thực tế cho thấy, phương tiện truyền thông thường truyền cho xã hội một nửa sự thật một chiều, hoặc sự thật bị cắt xén, bị bóp méo, sao cho có lợi cho người thông tin, cho việc tuyên truyền. Do đó, việc đối thoại cùng hợp tác trên cơ sở sự thật và công ích đòi hỏi các đối tác phải thường xuyên có mặt tại chỗ, để lắng nghe từ nhiều phía, để theo dõi diễn biến ở nhiều mặt, để hiểu được lối nói và cách làm tại chỗ có ý nghĩa gì đối với sự thật và công ích. Như thế, sự hiện diện của đại diện Vatican tại Việt Nam sẽ giúp cho Vatican thi hành cách có hiệu quả hơn nhiệm vụ đồng hành với cộng đồng Công giáo tại Việt Nam trên con đường đối thoại và hợp tác phát triển toàn diện con người cùng đất nước Việt Nam. Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giáo dục đức tin giới trẻ thời A Còng là đề tài của chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn và các cộng sự đã thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ với đối tượng được tham khảo là khoảng hơn 1.000 sinh viên với đề tài sự lựa chọn các giá trị đạo đức, nhân văn trong định hướng lối sống của sinh viên ở một số các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh số ra ngày 22 tháng 6 năm 2009 cho biết kết quả nghiên cứu như sau. 36% sinh viên cho rằng làm việc theo lương tâm không bằng lương tháng. 32% cho rằng hành vi vô ơn là điều có thể chấp nhận được. 41% cho rằng sống cao thượng là một điều xa xỉ. 28% cho rằng tha thứ là điều không cần thiết. 18% cho rằng nên đặt lợi ích cá nhân là quan tâm hàng đầu trong khi giải quyết các vấn đề. Tuy có thể không mang tính khách quan hoàn toàn và cũng có thể chưa phản ánh thực tại một cách chính xác, nhưng số liệu khảo sát trên cũng nêu lên được những thực trạng đáng buồn liên quan đến đạo đức, cung cách ứng xử, lối sống, nếp nghĩ của giới trẻ trong xã hội Việt Nam hiện nay. Nó phản ánh sự lệch chuẩn của các giá trị đạo đức trong tâm hồn người trẻ hôm nay, và dĩ nhiên giới trẻ Công giáo Việt Nam cũng không thể đứng ngoài vùng cộng hưởng tiêu cực đó. Vì thế, việc tìm ra những giải pháp nào khả dĩ có thể giúp củng cố và giữ vững niềm tin cho giới trẻ Công giáo Việt Nam hiện nay luôn là những ưu tư, trăn trở của những người có tâm huyết với tương lai của giáo hội Việt Nam. Giới trẻ hôm nay là xã hội, là giáo hội ngày mai. Chính vì niềm xác tín đó mà hơn lúc nào hết, đặc biệt là trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, việc giành lấy giới trẻ từ những vòng xoáy phức tạp của xã hội đã trở nên rất khẩn thiết, và một trong những phương cách mà chúng ta phải quan tâm thực hiện, đó là giúp cho giới trẻ yêu thích việc học giáo lý. Thế nhưng, một gam màu không đẹp trong toàn cảnh của công việc giáo dục đức tin cho giới trẻ hiện nay đó là các lớp giáo lý đã không còn sức hấp dẫn thu hút được các người trẻ. Đây là một thực tế không vui, nhưng chúng ta hãy thẳng thắn đối diện với nó, vì việc khiêm tốn chấp nhận một sự thật không như ý sẽ thúc giục chúng ta có những hành động tích cực hơn là cùng nhau khỏa lấp thực trạng với những lối giải quyết mang tính chung chung, không đến đầu đến đũa, rồi cũng cùng nhau chấp nhận trong hài lòng và vui vẻ. Bất cứ một môi trường giáo dục nào muốn thành công cũng không thể thiếu một trong ba yếu tố, đó là cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy và chất lượng giáo viên. Giáo dục đức tin cũng không thể đi ngoài quỹ đạo đó. Vậy chúng ta hãy cùng nhau nhìn nhận lại từng yếu tố một trong ngôi trường giáo dục đức tin mà chúng ta đã dành cho giới trẻ hôm nay. Thứ nhất, cơ sở vật chất. Một điều dễ nhận thấy là trong khi các giáo xứ đã và đang xây dựng nhiều ngôi thánh đường rất hoành tráng, to rộng và sang trọng, thì việc đầu tư xây cất các lớp giáo lý trong khuôn viên nhà xứ lại rất khiêm tốn. Có nơi chỉ tận dụng phòng họp, nhà ăn của cha xứ hay hành lang của nhà thờ để các em ngồi học giáo lý. Đa số là sử dụng ghế ngồi trong nhà thờ làm bàn, các em ngồi lết dưới đất, và dĩ nhiên các giáo lý viên cũng phải nói to hơn vì có nhiều lớp học như thế trong nhà thờ. Vì thiếu thốn phòng học, các em phải đi học vào các giờ bất ưng, vào những ngày mà đáng lý các em phải được nghỉ ngơi một chút sau một tuần vật lộn với bài vở ở nhà trường. Đây cũng là lý do khiến các em ngại đến các lớp giáo lý. Đi học trong ngày nghỉ đã là một hy sinh, nhưng đến nơi học lại phải tiếp tục chịu đựng những tư thế ngồi học mất vệ sinh như thế, quả là một đòi hỏi lớn với bọn trẻ so với việc nằm ngủ thoải mái tại nhà hay tham gia một game online. Thứ hai, phương pháp giảng dạy. Một phương pháp được áp dụng phổ biến trong các chương trình giảng dạy giáo lý hiện nay đó là lối học từ chương. Thầy giảng, trò nghe, thầy đọc, trò chép. Trong khi học văn hóa ở trường, bọn trẻ đã thực sự bội thực với lối giảng dạy theo kiểu truyền thụ kiến thức một chiều, mà trong đó thầy cô là người độc quyền nắm giữ và ban phát chân lý, và học trò chỉ là kẻ tiếp thu một cách thụ động. Lấy học sinh làm trung tâm luôn là cách giảng dạy mang lại sự kích thích, lôi cuốn người trẻ, vì phương pháp ấy giúp người trẻ thỏa mãn được một nhu cầu rất chính đáng của họ, đó là nhu cầu thể hiện mình. Đồng thời, phát huy tính phản biện trong các tư duy, từ đó trẻ mới xây dựng được cho mình sự dân chủ, độc lập, có chủ kiến riêng trong suy nghĩ, một điều rất cần thiết cho sự trưởng thành đầy đủ của một nhân cách. Trong các sách soạn cho các chương trình giáo lý, ban biên tập cũng đưa vào phương pháp hội thảo nhóm, các giờ thuyết trình. Đây quả là một tín hiệu rất đáng mừng, vì với phương pháp này, trẻ được rèn luyện kỹ năng diễn đạt tư tưởng của mình trước đám đông, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp. Đây là những điều cần thiết cho trẻ khi mà trong xã hội hiện nay, thành công của một công việc bao giờ cũng là kết quả của sự cộng tác của nhiều thành viên trong một tập thể, một cộng đoàn. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn chưa được khai thác một cách hữu hiệu bởi nhiều lý do, trong đó một lý do rất quyết định đó là trình độ giáo lý viên. Vì để có thể tổ chức thành công một giờ học theo phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, đòi hỏi người giáo lý viên phải có những kiến thức bao quát để có thể đón nhận những ý kiến khác nhau của học sinh, đồng thời cũng khiêm tốn và tự tin đủ để chấp nhận những đối thoại hoặc tranh luận có thể xảy ra giữa thầy và trò trong tinh thần dân chủ và tôn trọng lẫn nhau. Vì thế, lối dạy từ chương vẫn là phương pháp được nhiều giáo lý viên lựa chọn, vì tính an toàn và không buộc người giáo lý viên phải tìm tòi, học hỏi nhiều. Một trong những lý do khiến phương pháp giảng dạy của chúng ta khó có những đổi mới, không hào hứng với người trẻ, đó là chúng ta thiếu những phương tiện truyền thông. A còng là ký hiệu được sử dụng cho một thế hệ mới, được định hình bởi truyền thông, và người trẻ hôm nay được mệnh danh là thế hệ A còng. Một đứa trẻ lên 7 đã có thể ngồi nhấp chuột, và cả thế giới dường như nằm trên đầu ngón tay của một người trẻ ở tuổi thiếu niên. Thế nhưng, trong các lớp giáo lý, chúng ta đã tách rời chúng ra khỏi cái thế giới mà dù muốn hay không đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của chúng. Nếu các bài học lịch sử giáo hội của khối Kinh Thánh được trình chiếu dưới dạng PowerPoint, lời Chúa được xây dựng thành những slideshow với cảnh sắc thiên nhiên nhẹ nhàng và tiếng nhạc sâu lắng, có lẽ sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc chúng ta cứ giảng và đọc ra rã. Giáo dục đức tin vốn là một công tác chuyển tải những điều mang tính chất trừu tượng. Vì thế, nếu có thể khai thác, sử dụng phương pháp trực quan một cách hiệu quả, tùy theo từng độ tuổi, thì chắc chắn tinh thần của tin mừng sẽ thẩm thấu qua tâm hồn của các em một cách dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều. Chưa nói đến, tư duy của người trẻ hiện nay là tư duy thực dụng. Họ muốn được thấy nhiều hơn nghe, làm nhiều hơn nói. Vì thế, một giờ học mà chỉ ngồi nghe một cách thụ động, thì người giáo lý viên có thuyết giảng hay đến đâu cũng khó hấp dẫn được các em học sinh. Ngay cả những phương pháp học mà chơi, chơi mà học được áp dụng trong các giờ học, nếu biết cách kết hợp với những game show hiện đại, thì việc chuyển tải nội dung giáo lý sẽ trở nên thú vị và hấp dẫn hơn rất nhiều. Thứ ba, chất lượng giáo lý viên. Người Mỹ có câu, đầu vào là rác, thì đầu ra cũng là rác. Không thể có trò giỏi nếu như chúng ta không có thầy giỏi. Các giáo xứ, giáo phận cũng đã cố gắng đầu tư các lớp bồi dưỡng ngắn hạn vào các dịp hè cho các giáo lý viên. Nhưng những khóa học đó chỉ mang tính thời vụ, đáp ứng nhu cầu cấp bách của địa phương mà thôi. Vì không có một thành quả học tập nào mà lại không là kết quả của một quá trình rèn luyện lâu dài và mang tính chuyên môn cao. Chưa nói đến việc để tiếp thu tốt những kiến thức được giảng dạy, người giáo lý viên phải có một nền tảng văn hóa nhất định. Có bột mới gột nên hồ. Chúa Thánh Thần làm việc với những giáo lý viên có tâm hồn nhiệt tình. Nhưng nhiệt tình không chỉ thể hiện trong việc giảng dạy mà còn phải được thể hiện trong việc học nữa. Vì việc học là chìa khóa mở toang mọi cánh cửa của tâm tối và u mê. Một trình độ văn hóa ổn định giúp người ta tự tin nhưng không huyễn hoặc về mình, và nhất là tránh được thói đố kỵ, cạnh tranh không lành mạnh. Nhưng rõ ràng, việc sử dụng giáo lý viên hiện nay của chúng ta chỉ trông chờ vào sự nhiệt tình của giáo dân là chính, mà chưa có sự sàng lọc về năng lực. Như đã nêu ở trên, giới trẻ ngày nay sinh ra và lớn lên cùng với thời đại số hóa. Ảnh hưởng cực kỳ quan trọng của các phương tiện thông tin đại chúng là không thể phủ nhận với mọi người, đặc biệt là với người trẻ. Thế nhưng, số lượng các giáo lý viên chưa từng biết đến Internet vẫn là con số biết nói. Nó nói lên rằng đã có một khoảng cách rất lớn trong tư duy của người trẻ với những người làm công tác gieo rắc tin mừng. Đây là một thực tế rất nguy hại, vì người gieo trồng cho dù sở hữu được những hạt giống tốt, nhưng nếu không hiểu biết về mảnh đất của mình sắp canh tác thì chắc chắn không thể hứa hẹn những mùa màng bội thu được. Chưa nói đến việc những thiếu sót đó sẽ kéo theo việc các giáo lý viên sẽ trở nên ngần ngại khi tiếp xúc hay thực hiện những phương pháp giảng dạy mới, hạn chế khả năng sáng tạo nhiều hình thức giảng dạy lý thú, và dĩ nhiên, phần thiệt thòi sẽ thuộc về các em học sinh. Thứ bốn, chưa có sự đầu tư và quan tâm đúng mức. Việc dạy và học giáo lý cũng đã được sự quan tâm của các vị chủ chăn, tuy nhiên vẫn chưa đúng với tầm mức quan trọng của nó. Công việc này cũng còn là công việc của một số các linh mục thực sự tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đức tin của người trẻ. Còn trong não trạng của đa số các linh mục quản xứ, thì việc cho giới trẻ công giáo lãnh nhận xong bí tích thêm sức là tạm xong trách nhiệm dạy giáo lý của mình. Khi nào họ muốn lập gia đình thì thêm một vài tháng giáo lý hôn nhân nữa là xong. Trong khi với hoàn cảnh xã hội hiện tại, thì việc muốn dạy và học giáo lý thực sự có hiệu quả, thì trong đường hướng của các cấp lãnh đạo của giáo hội phải có những chương trình đổi mới và những đầu tư mạnh dạn. Cụ thể là A. Trang bị trường lớp, phòng ốc và những thiết bị học tập hiện đại như máy vi tính, máy chiếu, v.v. B. Nâng cao trình độ giáo lý viên và có những yêu cầu nhất định về năng lực của đầu vào. C. Tạo điều kiện hoặc có hỗ trợ vật chất nhất định cho đời sống của các giáo lý viên. Một thực tế không thể chối cãi, đó là chính sách thu hút người tài của chúng ta quá kém, nên chúng ta không thu dụng được người tài. Chúng ta không thiếu những giáo lý viên có năng lực và nhiệt tình. Họ hăng say rao giảng chuyện nước trời, nhưng ở dưới đất, họ vẫn phải đối mặt với chuyện cơm áo gạo tiền và những áp lực của người thân trong gia đình. Họ không đòi hỏi chúng ta phải dùng chính sách trải thảm đỏ với họ, nhưng quả thật, ngọn lửa nhiệt tình của họ sẽ tàn lụi dần trước những đòi hỏi khắc nghiệt của thực tế cuộc sống. Hoặc nếu có tham gia công tác giảng dạy giáo lý, họ cũng chỉ đầu tư chừng mực đến đâu hay đến đó vì lực bất tòng tâm. Khi nêu vấn đề ở mục 4 này, chắc chắn sẽ vấp nhiều ý kiến cho rằng tiền ở đâu ra, làm việc Chúa sao đòi hỏi, việc Chúa lo, v.v. Thực ra, việc nhận ra tính ưu việt của một vấn đề để thúc đẩy đi đến hành động thực hiện hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức của chúng ta. Khi chúng ta nhận thức được điều gì là cần thiết, là quan trọng, thì chúng ta sẽ có những cách thức để ưu tiên thực hiện những điều đó, vì lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Nếu chúng ta cho rằng việc xây dựng những ngôi đền thờ trong lòng mỗi tín hữu trẻ là quan trọng hơn việc xây dựng những ngôi thánh đường nguy nga lộng lẫy ở bên ngoài, thì khác chúng ta sẽ xây lớp giáo lý nhiều hơn xây nhà thờ, đầu tư công nghệ thông tin hiện đại cho việc giảng dạy giáo lý, hơn là việc thiết kế những kiểu dáng cầu kỳ, sang trọng một cách thời thượng ở bên trong ngôi thánh đường, đặc biệt là trên cung thánh. Nếu chúng ta cho rằng việc đầu tư cho các giáo lý viên an tâm học hành, trao dồi chuyên môn của mình là quan trọng, thì chúng ta cần quan tâm tạo dịp cho các giáo lý viên được học hỏi thêm, kể cả việc đi tham dự các khóa huấn luyện ở nước ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, Tổng thống Kennedy đã nói, đừng hỏi đất nước đã làm gì cho bạn, nhưng hãy tự hỏi bạn đã làm gì cho đất nước. Nếu thay chữ đất nước trong câu nói đó bằng chữ giáo hội, thì chúng ta sẽ cũng có một câu nói tương tự. Đừng hỏi giáo hội đã làm gì cho bạn, nhưng hãy tự hỏi bạn đã làm gì cho giáo hội. Hẳn rằng các bạn trẻ của chúng ta cũng không đòi hỏi giáo hội phải làm gì cho mình. Nhưng trong xu hướng phát triển và hội nhập kinh tế văn hóa ngày nay, khi mà thang giá trị sống của con người bị đảo lộn, nhiều người trẻ bị cuốn vào những cơn thác loạn của cuộc đời và sớm đánh mất chính mình, thì việc gìn giữ sức sống mạnh mẽ, nhiệt tâm, năng lực và sáng kiến của người trẻ trong việc xây dựng giáo hội sẽ là ưu tiên trăn trở của những ai thực sự xem giới trẻ là niềm hy vọng vào một tương lai đầy tươi sáng của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu bài viết Từ bên trong của Đức cha Gioan Bautista Bùi Tùng. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tiến Ngữ. Nơi con người, nội tâm là điều quan trọng. Nếu nội tâm giữ địa vị quan trọng trong mọi lĩnh vực, thì riêng trong lĩnh vực đạo đức, nội tâm càng phải được quan tâm một cách đặc biệt. Bởi vì đạo đức là chuyện làm lành, lánh tội, mà thiện ác xét về phương diện nào đó là từ nội tâm. Chúa Giêsu phán, cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, xuất phát những ý định xấu, như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xạo trá, trác tán, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Marco đoạn 7 câu 20 đến câu 23. Tất cả những thứ kể trên đây đều dễ nhận ra là tội. Chỉ nghe tên cũng biết là xấu. Tất cả đều từ bên trong mà thành tội. Nhưng có một số việc xuất phát từ bên trong không dễ nhận ra là sai. Nhưng trước mặt Chúa, chúng thực sự là sai. Hậu quả rất tai hại. Ở đây, tôi xin nêu lên mấy sự kiện như thế đã được kể trong phúc âm. Thứ nhất, tưởng là nhiệt tình tốt. Phúc âm Thánh Matthew viết, từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ mình cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy phải gặp chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, hãy lui ra đằng sau thầy. Anh cản lối thầy. Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Matthew đoạn 16, câu 21 đến câu 23. Tư tưởng của Thánh Phêrô xem ra diễn tả một nhiệt tình chân thực đối với thầy của mình. Nhưng Chúa Giêsu đã cho Ngài thấy rõ, nhiệt tình ấy không do Thiên Chúa, hơn nữa phải xếp nó vào loại xấu thuộc Sa-tăng và thế tục. Lời Chúa mặc khải trên đây cũng có thể áp dụng cho chúng ta. Biết bao lời nói việc làm của ta tưởng là nhiệt tình đối với Chúa, với giáo hội, với người khác. Nhưng Chúa lại thấy trong đó có vết nhơ. Vết nhơ ấy cũng xuất phát từ bên trong. Đó là sự tự tin quá đáng, không dựa vào ánh sáng của thánh ý Chúa. Thứ hai, tưởng là vững vàng. Cũng phúc âm thánh Matthew cho thấy, sau khi Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ biết là họ sẽ vấp ngã vì thầy, thì thánh Phêrô cương quyết trả lời, dù tất cả có vấp ngã vì thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã. Matthew đoạn 26, câu 33. Lời nói trên đây của thánh Phêrô chứng tỏ tấm lòng trung tín bền vững. Nhưng kết quả ra sao, chúng ta đã biết. Vì thế, Chúa đâu có khen thánh Phêrô. Vì trong cái tưởng là cương quyết trung thành đó, có pha chút tự đắc, coi mình là hơn người. Xét mình, chúng ta thấy chuyện của thánh Phêrô vẫn thường xảy ra nơi chúng ta. Chúng ta có những tuyên ngôn và nghi thức nói lên lòng trung thành vững bền. Nhưng thực sự trước mặt Chúa, những lời hứa đó chỉ để khẳng định mình. Cái tự hào đó cũng xuất phát từ bên trong mà ta không hay biết. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Một người mẹ đang bận rộn nấu bữa ăn tối trong bếp. Bất ngờ, cậu con trai bé bỏng chạy ùa vào và đưa một mẩu giấy nhỏ. Sau khi lau tay vào chiếc tạp dề, người mẹ mở tờ giấy ra và đọc. Thưa mẹ, hôm nay con đã làm được rất nhiều việc có ích cho mẹ. Và để công bằng với sức lao động của con, mẹ phải trả con những khoản tiền sau. Cắt cỏ trong vườn 5 đô la, dọn dẹp phòng của con 1 đô la, đi chợ cùng với mẹ 50 xu, giữ em giúp mẹ 25 xu, đổ rác 1 đô la, kết quả học tập tốt 5 đô la, quét dọn sân 2 đô la. Vậy mẹ nợ con tổng cộng 14,75 đô la. Sau khi đọc xong, người mẹ nhìn cậu con trai đang đứng chờ với vẻ mặt đầy hy vọng. Bà cầm bút lên, lật mặt sau của tờ giấy và viết. 9 tháng 10 ngày, con nằm trong bụng mẹ, miễn phí. Những đêm mẹ phải thức trắng lo lắng, cầu nguyện khi con ốm đau, miễn phí. Những giọt nước mắt khi con nghịch ngợm mà không nghe lời mẹ, miễn phí. Những đêm mẹ không ngủ vì lo lắng cho tương lai của con, miễn phí. Tất cả những đồ chơi, thức ăn và quần áo mà mẹ đã dành cho con suốt mấy năm qua, miễn phí. và giá trị hơn cả là chính tình yêu của mẹ dành cho con. Cũng miễn phí luôn, con trai ạ. À. Khi đọc những dòng chữ của mẹ, cậu bé vô cùng xúc động. Nước mắt lưng tròng, cậu nhìn mẹ và nói, con yêu mẹ nhiều lắm. Sau đó, cậu đặt bút viết thêm vào tờ giấy dòng chữ thật lớn. Mẹ sẽ nhận được lại trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, tình thương cao quý, dịu dàng, khoan dung, chịu đựng và vượt lên hết mọi tình cảm khác của con người, đó là tình mẫu tử. Tình yêu thương của người mẹ đối với con sẽ không phai nhạt theo năm tháng. Yêu con từ thuở còn nằm nôi, từ khi con biết lẫy, biết ngồi, và mãi còn yêu cho dù con đã trưởng thành, khôn lớn. Tình yêu của người mẹ vẫn tồn tại trước bao khó khăn, sóng gió của cuộc đời, không hề bị hao mòn cho dù bị đáp trả bằng sự lãnh đạm, thờ ơ, ích kỷ. Mẹ vẫn yêu thương không mệt mỏi, cho dù không được đáp đền bằng tấm lòng hiếu thảo biết ơn của những người con. Nhưng nếu trên đường đời con có lao đao vấp ngã, mẹ luôn đỡ nâng. Trong thực tế, đã có những người mẹ của những kẻ tử tội đã bất chấp mọi sự khinh ghét, sẵn sàng hứng chịu những cái nhìn soi mói, ghẻ lạnh của những người tham dự trong phiên tòa để ngắm nhìn đứa con tội lỗi của mình. Những người mẹ ấy chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy đứa con vì họ hiểu rằng họ không còn có cơ hội để làm điều đó một lần nữa. Vì thế, cho dù người con tội lỗi ấy có bị mọi người khinh ghét, hất hủi, mẹ vẫn luôn yêu thương và nhẫn nại chịu đựng hết mọi sự nhục nhã, đau thương để luôn được kề cận bên con. Mọi thứ trong cuộc sống đều có thể có những thông số chính xác, ngoại trừ tình yêu của người mẹ. Không có một biểu giá nào đầy đủ và chính xác để thống kê tình yêu thương bao la của người mẹ đối với con cái. Tình yêu đó được ví như biển cả, luôn vỗ về, bồi đắp cho bến bờ cuộc đời của những người con mà không bao giờ biết mệt mỏi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền, ngọt ngào. Những lời thơ, ý nhạc, ca tụng tình yêu của người mẹ không bao giờ vơi cạn trong cuộc sống của con người. Thế nhưng là những người con, trước những bề bộn lo toan của cuộc sống, lắm lúc chúng ta đã quên đi mẹ, và tệ hơn, khi làm được chút gì cho mẹ, chúng ta lại con đong đo đếm. Bởi thế có câu, mẹ nuôi con từng ngày từng tháng, con nuôi mẹ tính tháng kệ ngày, là thế. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta còn vô lượng vô biên hơn cả tình mẹ. Chúng ta chẳng biết lấy gì mà đền đáp cho cơn. Thế nhưng như đứa trẻ, nhiều khi chúng ta cũng hên hoan, hãnh diện đem trình Chúa những công phúc mà mình đã làm được. Chúng ta cũng ngầm kể lể với Chúa những việc đạo đức cá nhân mà chúng ta đã thực hiện một cách xuất sắc, như siêng năng đọc kinh sáng tối, tham dự thánh lễ hàng ngày, xưng tội rước lễ thường xuyên, hăng say dấn thân phục vụ tại các hội đoàn trong giáo xứ, luôn có mặt trong các cuộc thăm viếng, các hoạt động từ thiện. Và nếu như có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, chúng ta sẽ nghĩ ngay đó là do Chúa trả công cho ta, là do Chúa ân thưởng cho những cố gắng đẹp lòng Chúa của chúng ta. Nhưng thực ra, tình yêu của Chúa dành cho chúng ta đã có từ trước muôn đời, từ khi chúng ta còn là hạt bụi trong hư vô, nghĩa là từ khi chúng ta chưa có một công trạng nào cả. Trên thế gian này vẫn còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa, nhưng Ngài cũng không chỉ yêu thương những kẻ thuộc về Ngài, cũng như nhân loại ngày nay vẫn tiếp tục đắm chìm trong tội lỗi, vẫn không hề biết đáp trả ân tình của Thiên Chúa. Thế nhưng Ngài vẫn yêu thương với một tình yêu không bao giờ mệt mỏi, chẳng hao mòn. Vì thế, thật là vô nghĩa nếu chúng ta suy nghĩ rằng mình thật đáng được Chúa tưởng thưởng vì đã sống đúng tinh thần của tin mừng. Một cộng đoàn, một giáo xứ, nếu căn cứ vào các hoạt động đạo đức mang tính cách bề nổi mà cho rằng đó là thước đo tinh thần đời sống đạo của mình, thì đó là một sai lầm rất nghiêm trọng. Chúa đã phán, ta cần tình yêu, chứ không cần hy lễ. Hãy làm tất cả những điều tốt đó với một tâm tình yêu mến và khiêm cung. Đó chính là của lễ làm đẹp lòng Chúa và được Ngài chấp nhận. Tình yêu Chúa cao vời, vĩ đại. Nào con biết lấy chi đáp đền cho cân xứng Chúa ơi. Vì thế, thân lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống đẹp lòng Chúa với tâm tình khiêm cung, cảm tạ. Chúa không cần những công phúc hên hoang của chúng con, mà điều Chúa cần là khi tim con thực hiện những việc làm đẹp lòng Chúa đó, trái tim con có cùng với Ngài hòa cùng một nhịp hay không mà thôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.